Kính mời đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 3 tháng 10 năm 2020, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có chương trình Phật pháp hàng tuần. Tối nay đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, mỗi tối thứ bảy nếu mà không có chương trình gì đặc biệt thì thường chúng ta sẽ hướng dẫn cho các vị ngồi thiền tĩnh tâm. Trừ những ngày rơi vào những ngày sám hối hay có chương trình đặc biệt thì chúng ta có tụng kinh. Nhưng mà những tuần còn lại thì quý vị thực tập ngồi thiền. Thì ngồi thiền tức là một phương cách để cho chúng ta tịnh tâm. Và khi nào tâm chúng ta có tịnh lắng thì chúng ta mới có được một cuộc sống an ổn. Thì tịnh lắng, thì khi lắng thì chúng ta sẽ sáng soi tất cả mọi sự việc trong cuộc sống của mình, và từ đó chúng ta có phương cách để chúng ta giải quyết. Thì đừng có nghĩ rằng mình ngồi thiền thành Phật gì, nó xa lắm. Cứ nghĩ đơn giản là ngồi thiền để tâm mình được tịnh lắng. Và khi tâm mình có tịnh, có lắng thì cái trí của mình nó sáng ra. Và khi mà cái trí của mình nó sáng đó, thì mình trong cuộc sống hàng ngày mình tiếp người ứng việc một cách nhẹ nhàng và sâu sắc hơn. Sở dĩ chúng ta thường gặp những cái vụt chạc là tại vì chúng ta hấp tấp quá, chúng ta thiếu cái chiều sâu, cho nên sự việc và lời nói của mình đôi lúc nó không có đủ cái thời gian để nó suy nghĩ, thì nó thường làm tới cái chỗ đổ vỡ mít lòng. Vì vậy cho nên để đối trị cái tâm mà lăng xăng đó, thì phương pháp ngồi thiền là đối trị. Mai mốt này chúng ta học một cái phẩm kinh ở trong cái quyển kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, thì có một phẩm kế sau cái phẩm này. Phẩm đó là phẩm thứ ba, nó là cái phẩm đối trị. Đối trị tức là mình tìm ra những phương pháp nào để nó đối lại với cái việc mà chúng ta gặp phải. Ví dụ như mình tâm mình hay loạn, suy nghĩ lung tung, thì cái đối trị của đó là gì? Là niệm Phật, là tụng kinh, là ngồi thiền. Mà thì tại vì Pháp Hòa chỉ sợ các vị lười ngồi thiền cho nên Pháp Hòa thường hay quảng cáo. Thì thật ra là cái suy nghĩ Pháp Hòa về thiền nó cũng đơn giản lắm. Tức là mình làm sao mỗi ngày mình có một khoảng chừng 10 phút, 15 phút mình ngồi yên, mình lắng tâm. Thì cái tâm mình cứ mỗi ngày lắng một chút thì thế nào mình cũng sẽ đi đến cái sự bình tĩnh. Cái điềm tĩnh, nói theo thế gian là điềm tĩnh. Mà người điềm tĩnh thì lúc nào cũng tiếp người ứng việc một cách nhẹ nhàng hơn. Chứ không phải là mình đủ để mà mình gọi giải quyết một cách rốt ráo đâu. Nhưng mà nó sẽ hay hơn là trước kia. Mình sống rất là hấp tấp, vội vã. Và cho nên chúng ta cái gì cũng vội vã thì chúng ta thường hay không có kết quả tốt. Yêu mà yêu vội vã cũng không tốt. Muốn làm ăn mà làm ăn vội vã quá cũng không tốt. Cái gì mà vội vã là không tốt. Cho nên ở trên tu viện Tây Thiên á, thì khi mà chúng ta xây dựng đó thì chúng ta không có đủ cái hệ thống thoát nước cho những cái building. Vì vậy mà bây giờ cái mé bên tay trái mà chỗ chánh điện, khu pháp xá rồi đó, thì cái phía đó, đó nước nó động lại mỗi khi trời mưa. Mà khi nó động lại như vậy là nó sẽ đi ngược lại vào trong nhà, hoặc là lâu ngày nó sẽ mục những cái chân đó. Cho bây giờ mấy chú phải, lẽ ra mình phải làm cái việc này trước kia nhưng mình làm không đủ, thì bây giờ nước nó không đủ thoát cho nên phải làm cái hệ thống nó thoát qua bên này. Mà làm như vậy rất là cực, khi mà mọi thứ đã xây thành cái đường đi, những cái đường đi rồi thì bây giờ làm sao đây, không lẽ phá, cho nên phải đào lòn phía dưới cái đường đi đó, đặt mấy cái ống để nó thoát nước vào bên tay phải, để mà đưa nước về bớt bên này. Mà bây giờ nếu mà nó động lại thì nó sẽ sanh mũi, cho nên phải mấy chú phải suy nghĩ làm sao nước này mình có thể mình tuần hoàn. Mà bây giờ nếu mà đưa ra thành một cái vũng nước như vậy thì nó xấu đi, cho nên sẵn cơ hội đó mình làm luôn thành như cái quan cảnh. Đó là một cái phương pháp để mình, bây giờ khi cái sự việc nó đã như vậy rồi thì mình phải có cách mình đối trị. Mình đối trị như thế nào để mình giải quyết được một cái vấn đề? Thì mà một khi mình đối trị á, thì mình phải suy nghĩ mình làm như thế nào để cái sự việc đó người ta nhìn coi cho nó được. Có nhiều khi cũng là một cái cách mình nói, nhưng mà mình đối cơ đó với người đó, mình nói mà người ta nghe ta thoải mái, người ta không có phiền. Tại vì mình đối trị một người nào đó cũng là một cách, nhưng phải có tư duy. Thì khi cái việc làm đó chúng ta nó có mang lại cái kết quả tốt, là mình đối trị người đó nhưng mà họ hoan hỷ, họ chấp nhận cái sự việc đó. Và sự việc đó nó lưu xuất từ ở đâu? Từ một người có suy nghĩ, nói theo từ mà đẹp một chút là thông minh, có tuệ giác và có sự sâu lắng. Cho nên bây giờ nếu mình đưa đặt đại một cái, làm cho nó thoát qua nước, nó chảy về bên này, đào lên đại khái có cái lỗ vậy được rồi, thì nhìn cái chỗ đó nó rất là xấu. Cho nên mình làm sao nó là cái chỗ thoát nước đó, giải nguy đó, nhưng mà người ta nhìn vô nó vẫn đẹp, nó vẫn tạo ra một cái mỹ quan. Thật ra mỗi lần mà bàn công việc gì, Pháp Hòa cũng nói vậy, mấy chú cũng nói, mình đừng có gấp, từ từ, tại ở đây là anh em là phát tâm công quả, ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần kia, tháng này qua tháng nọ, suốt cả bao nhiêu năm nay, chứ đâu phải chỉ có một hè này. Nhưng mà năm nào cũng vậy, cứ tháng 5 trời ấm là bắt đầu đổ ra làm. Năm nay làm không xong, mùa đông tới dừng lại, năm tới làm tiếp. Cho nên suốt mấy năm nay rồi, từ khi cái chánh điện có, tức là 2015 cho tới bây giờ là 5 năm, thì nó cứ lẩn vẩn trong cái đầu mình là mình chưa giải quyết xong cái chỗ đó. Vì vậy mà phải lót, bây giờ là phải đặt, sau khi đặt xong rồi phải lót vải lên phía bên hông chánh điện, lót gạch lên để mà nhìn nó không có, tại vì mấy cái gỗ một mình để đó, bây giờ nó ẩm, nó dơ, cho buộc lòng phải làm sao nhìn cho nó đẹp mà người ta vẫn không biết mình đã làm gì. Nhưng mà thật sự là tất cả những việc làm đó chỉ nhằm mục đích là đối trị cứu nguy khi cái sự việc nó đã đi tới cái chuyện là mình phải giải quyết. Cũng giống như Pháp Hòa xin lỗi, nhiều khi mình nấu ăn giờ khách tới bất tử quá, mình còn có ít thôi, thì mình phải chạy vô bếp mình cứu nguy, làm sao mà ra được món ăn mà người ta vẫn ăn no, mà người ta không hề biết là mình gặp sự cố là là mình đang thiếu hụt thức ăn. Mình vẫn đối trị cái sự việc, nhưng mà đối trị một cách rất điềm tĩnh, mà không hết đồ ăn rồi, cần chi đứng giữa đại chúng lã làng lên vậy, cái tự nhiên cái người khách ta đang ngồi, ta ngượng quá, ta đang đói, cái ta nghe nó cũng no nữa. Đó là một cái cách. Để mai mốt mình học tới cái phẩm đó, mình học cái phẩm gọi là, cái tên của cái phẩm đó tên là phẩm đối trị. Thì Đức Phật cũng dạy người tham cũng có cách đối trị, người sân Phật dạy cách đối trị, người si mê Phật dạy cách đối trị, người tham dục, tham nó có nhiều tham, tham tiền, tham sắc, tham danh, tham dục, nhiều cách tham khác nhau. Cho nên hễ đối tượng nào thì nó có cách đối trị đó. Hôm nay Pháp Hòa lên phụ mấy anh em trên, thì có những cái con đường mà hồi xưa mình đào lên, bữa nay là mấy thầy mấy chú lên làm, mấy chú lên làm việc trên đó. Mình lấy nước giếng nó có phèn nhiều quá, tưới cây cây không lên chết hết. Cho bữa nay là phải đặt một cái hệ thống làm sao mà lấy nước từ dưới cái bờ hồ, tại cái hồ ở dưới đó là hồ nước do tuyết nó động, mỗi mùa đông là tuyết nó rơi xuống là động, tới hè nó tan thành một hồ đó, nước đó là nước thiên nhiên, cho nên dẫn nước nó lên chứa trên bồn, rồi từ nước đó mình mới đưa ra những cái chỗ trồng cây. Thật sự biết bao nhiêu công sức mình lên, mình chỉ nhìn cái tổng quát, mình đâu có thấy gì đâu. Nhưng nếu mình có ở đó, mình có đi sâu sát với công việc, mình mới thấy là thiệt, chỉ có chấp tay mà đảnh lễ những cái công việc của các vị thôi. Sức người làm, một người làm được. Đó là sức của nhiều người, nhiều khối óc, nhiều bàn tay. Lâu lâu mình xẹt lên, mình thấy cảnh chứ. Nhiều khi mình nhìn cảnh chứ bao giờ mình nhìn dưới đất đâu. Mà mình đâu biết rằng những cái gì nó có trên này là do dưới đất. Chờ nãy Pháp Hòa ngồi uống trà với mấy vị khách, Pháp Hòa cũng nói vậy. Nếu mà chúng ta biết hiểu Đạo Phật đó, là mình sẽ thấy là Đạo Phật nó ở trong đời sống hàng ngày của mình, từng công việc, từng công việc. Ở trong kinh Địa Tạng á, có một cái phẩm thứ 11 tên là Địa Thần Hộ Pháp, Kiên Lao Địa Thần, phải không? Trong đó có một câu nè: tất cả những lúa mè, tre lao, gạo thóc từ dưới đất mà lên, tất cả mọi sự xây dựng nó từ đâu? Đều phải từ mặt đất hết. Cỏ cây hoa lá đều phải từ mặt đất. Quý vị nhìn những building trọc trời có thể lên tới 100 tầng, 150 tầng, nó xây từ đâu? Xây từ mặt đất. Đất đó là gì? Là tâm của mình. Đất đó là tâm của mình. Không có một cái việc gì xây dựng mà ngoài tâm hết. Tâm mình muốn thì mọi việc nó sẽ có mặt. Hồi trước lúc mà cái gara còn á, là mình đặt cái nhà bếp ngay cái gara. Cho nên mỗi năm mùa hè là phải làm sao đặt những cái ống nước cho nó thoát nước ngay cái nhà bếp tạm đó, cho nó ra. Cho mấy chú phải đào những cái đường rồi đặt những cái ống, xài được mấy năm. Bây giờ cái gara nó cháy rồi, nhà bếp hết xài đó, nhà bếp phải dọn qua chỗ khác. Thì mấy cái ống chôn nó còn đó. Bữa nay lên lấy hai ống nó ra. Pháp Hòa dân em kia hì hục kéo muốn chết. Xong cái Dũng nói: thầy để đó đi. Anh Lợi lấy chiếc xe nó cột cái dây vô. Anh kêu Phương để cái đó lên. Nó tuốt ra cái một. Đối trị với gì nữa? Cái gì nó cứng rắn, sức người mình làm không được, có cách gì đó đối trị nó. Vừa rồi có một Phật tử có đâu được chừng 50-60 cục gạch thẻ bự vậy nè, để nhà hoài không có xài, đống rong dơ rồi. Hỏi thầy có xài không? Và nó già chắc cũng được, đem để đó đi. Bữa nay có xài, là lót cái chỗ tượng Phật dưới gốc cây đó. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng là những lúc nhìn vậy đó, trong đầu Pháp Hòa nó phóng, nó nhảy ra bao nhiêu Phật Pháp ở trong đó. Trong khi mà làm vậy thôi là trong đầu nó nhảy Phật Pháp ra. Cái gì nó cũng phải có cái đối trị của nó chứ. Đâu phải có cái gì nó cũng có cách. Cái nặng thì nó có vật gì đó nặng để nó đưa lên. Và mình có suy nghĩ, có cách là mình làm được hết. Hồi chiều đó nội cái chuyện mình dời một cái tượng Phật ra gốc cây thôi. Chỉ cần một hai người có cái ý gì đó là mình tới mình làm, Mà nếu mà không biết làm thì đồ đạc có sẵn hết, cái quan trọng là mình có cách không. Và cái cách đó chính là Phật pháp. Chứ có Phật pháp là có phương pháp, mà có Phật pháp là có phương pháp, mà có phương pháp thì là giải quyết. Cho nên mình Pháp Hòa giới thiệu như vậy đó là để thưa đại chúng là cái lý do nào chúng ta phải ngồi thiền, tại sao chúng ta phải tụng kinh, tại sao chúng ta phải niệm Phật, tại sao chúng ta phải ăn chay, đều nhằm với mục đích là lấy cái pháp này trị cái pháp kia. Nhờ mình ăn chay cho nên tâm mình không có nghĩ tới những cái điều, những thí dụ như mình muốn ăn con gì đi là mình phải nghĩ tới cách giết nó, nấu nướng chặt chém nó. Giờ mình ăn chay cái tâm mình hết nghĩ cái đó, rồi không nghĩ cách nấu, không nghĩ cách làm, và cơ thể mình chỉ toàn là những cái thức ăn trong sạch, rau củ. Nó cũng giúp một phần nào trong vấn đề tu tập của mình. Lạy Phật, ngồi thiền đều là những phương pháp để đối trị. Rồi hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Phương Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, với chủ đề báo ân rộng lớn. Tối nay là kỳ thứ 7. Quý vị nào có quyển kinh trước mặt, xin quý vị mở trang 60. Trang 60, 61 ha. Thì cái phẩm kinh này, nói trước hết Pháp Hòa giới thiệu những vị nào chưa biết, thì cái quyển kinh này là quyển kinh nói về sự báo ân cha mẹ của Đức Phật. Thì chúng ta đang ở cái phẩm mà Đức Phật kể lại một trong những tiền thân của Ngài đã trả ơn cho cha mẹ bằng cách nào. Thì cái phẩm này là phẩm hiếu dưỡng. Hôm rồi chúng ta có đọc một đoạn kể lại rằng vua và hoàng hậu và thái tử bị người ta xoán ngôi, đuổi giết. Thì khi mà bị đuổi giết như vậy đó, thì ba người chạy nạn, chạy đến một đoạn thì bây giờ lương thực hết trơn đó, đến cái chỗ đó đó. Rồi bây giờ ông vua đó, ông suy nghĩ là thôi bây giờ mình giết vợ mình đi, mình giết vợ mình lấy thịt vợ của mình nuôi bản thân mình nuôi con của mình. Tại vì ông đơn giản ông nghĩ là mình nó là một vị vua không thể chết, con của mình nó sẽ nói dỗi mình không thể chết, và vợ của mình là người chỉ nhiên là không thể chết, nhưng mà giữa ba người lúc này chắc đáng chết hơn. Suy nghĩ như vậy đó. Thì mình đọc lại cái đoạn ở trang 61 ha. Nghĩ như vậy rồi liền tuốt gươm toan giết phu nhân. Thái tử Tu Xà Đề thấy dị tướng như vậy, dị tướng có nghĩa là thấy cái tướng lạ, thấy cha mình tự nhiên sao rút gươm ra, đó là một cái tướng, một cái hình ảnh không bình thường, một sự việc không bình thường. Thấy dị tướng như vậy, tức thời tay bên phải đỡ lấy gươm, nắm chặt lấy tay vua tâu rằng: cha định làm gì thế hả cha? Bây giờ phụ vương buồn rầu khóc lóc, khẽ bảo thái tử rằng: ta nay muốn giết mẹ con để lấy thịt của mẹ con nuôi sống cha và bảo toàn tính mạng cho con. Vì nếu không giết mẹ con thì tất cả chúng ta sẽ chết. Thân ta nay đây không còn biết sống thác lúc nào. Nay cha vì muốn cho con sống nên cha có ý định giết mẹ con. Bây giờ thái tử Tu Xà Đề liền tâu với vua rằng: nếu vua cha giết mẹ con cũng không ăn. Vì chưa có bao giờ và ở đâu lại có những người con nào lại dám ăn thịt của mẹ. Đã chẳng dám ăn, tất nhiên con cũng sẽ chết. Vua cha ngày nay sao lại không giết con đi để cứu mạng sống cho mẹ. Người ông thái tử ông mới nói: bây giờ con là nhất định rồi đó, giờ ba có giết mẹ con cũng không ăn, mà con không ăn thịt mẹ thì con cũng sẽ chết. Cho nên ba đừng có nghĩ tới cái chuyện giết mẹ nữa. Bây giờ là ba không giết con đi, tại vì đằng nào con cũng chết, thì giết con đi để cho mẹ với ba ăn. Vua nghe con nói như thế, buồn rầu vật vã ngất xỉu ra đất, nói nhỏ với con rằng: con cũng như con mắt của ta, chưa bao giờ và ở đâu lại có người tự khoét mắt của mình để rồi lại tự ăn vậy. Ta nay thà bỏ thân mạng, trọn không bao giờ giết con để nuôi sống tính mạng của ta cả. Bây giờ Thái tử Tu Xà Đề thưa với cha mẹ rằng: con nay sẽ xin nguyện đem thân mạng này của con để cúng dường cha mẹ. Cúng dường là cúng dường á. Cha mẹ ngày nay nếu cắt thân mạng con một lúc thì không được bao nhiêu ngày, máu thịt sẽ bị hôi thối. Vậy kính xin cha mẹ đừng giết chết ngay. Và con nay chỉ xin cha mẹ một điều, mong cha mẹ đừng làm trái ý con. Nếu trái ý con sẽ không phải là cha mẹ hiền từ của con vậy. Thái tử nói bây giờ ba mẹ đừng có lấy dao giết con một lần, tại giết con một lần là con sẽ chết. Mà con sẽ chết mà ba mẹ ăn thịt không có kịp á, thì thịt con nó bị hôi thối ra. Bây giờ cha mẹ phải nghe lời con dặn một việc. Sợ là cha mẹ đau lòng không dám làm, ổng còn dặn câu: nếu cha mẹ mà không làm thì không phải là cha mẹ hiền từ của con. Nghĩa là ổng dứt khoát ổng phải làm việc này. Bây giờ vua cha bảo thái tử rằng: cha mẹ sẽ không làm trái ý con, nếu con muốn xin điều gì thì con cứ nói ngay cho cha mẹ biết. Thái tử Tu Xà Đề tâu rằng: con nay chỉ xin cha mẹ cho con một điều là cha mẹ hãy thương con, có thể ngày ngày đem dao xẻo thịt ở nơi thân thể của con, cắt chừng 3 cân, chia làm 3 phần, 2 phần để dâng cha mẹ, còn 1 phần để lại cho con ăn, để con tự nuôi sống tính mạng. Dễ sợ. Tức là bây giờ đừng có giết con một lần, ăn vậy nó hôi thối mà không kịp. Bây giờ ăn lóc từ từ ra, một ngày lóc 3 phần thôi, lóc 3 cân thôi. À, mà 2 phần dâng cha mẹ, rộn phần nuôi con, tại vì con cũng phải sống để tiếp tục con đem đưa thịt cho cha mẹ, cho mẹ dùng. Bây giờ cha mẹ liền theo như lời của con nói, ngày ngày cắt 3 cân thịt và chia làm 3 phần, 2 phần chia cho cha mẹ, còn 1 phần cho con ăn để tạm sống, chống đỡ thân mạng, mong đi được đến nơi đến chốn. Thời gian chưa được 2 ngày, thịt ở nơi thân của thái tử đã hết. Trời, ăn cũng khá à. Này là quý vị, là mình đang đọc cái tâm hiếu, mình phải lấy cái chữ hiếu làm chuẩn. Còn cái chuyện sự việc nó như thế nào mình không biết ha. Nhưng mà ở đây là lấy cái ý là người con phụng dưỡng hiếu thảo cho cha mẹ. Chỉ còn da dính với xương, tuy nhiên vẫn còn một vài chút thịt dư chưa hết hẳn. Vì quá kiệt sức, thái tử liền ngã ngất ra đất. Bây giờ cha mẹ liền ôm lấy thái tử, cất tiếng gào khóc nói rằng: con ơi, cha mẹ thực là người vô dụng, ăn cả thịt con khiến cho con phải đau đớn như thế này. Nay đường hãy còn xa, chưa đến được nơi đã định mà thịt con đã hết, tất nhiên đều sẽ bỏ thay ở nơi ở đây. Bây giờ thái tử Tu Xà Đề nói nhỏ với cha mẹ rằng: kính thưa cha mẹ, con dâng thịt của con để dâng cúng dường cha mẹ. Đã đi được tới nơi đây, tính ra đường trường, chỉ còn 1 ngày nữa là tới, mà thân thể con nay không còn, làm sao cử động được nữa, chắc con sẽ bỏ tính mạng ở nơi đây mất. Con sẽ không còn có thể theo cha mẹ cùng đi được nữa. Xin cha mẹ ngày nay không nên nghĩ ngợi theo thói thường tình, để rồi cũng bị chết ở nơi đây. Tức là đừng có suy nghĩ, mình ở đây mình cũng suy nghĩ ai mà lóc thịt mà ăn. Không, như ở đây mình đừng có suy nghĩ cái chuyện bình thường, là đây là mình nói tới cái sự hiếu thảo. Mà khi mà người cái chí hiếu đó, cái sự chí hiếu của người con, mình nói không cùng tận. Con kính xin cha mẹ một điều, cha mẹ hãy thương xót con và xin chớ trái lòng con. Cha mẹ hãy cắt nốt những chỗ thịt còn sót ở các lóng đốt của con, dùng nuôi sống cho cha mẹ, cho qua ngày để đi đến cho được chỗ mà cha mẹ đã định. Tức là lúc lóc thì lóc thịt miếng miếng to to, nhiều khi nó còn dính chút chút ở chỗ nào đó, thì người con nó bây giờ cắt luôn mấy chỗ đó. Bây giờ cha mẹ liền theo lời con lại cắt nốt. Cắt nốt tức là cắt luôn, cắt hết luôn, cắt sạch. Thịt còn dư thừa ở các lóng đốt và chia làm ba phần. Một phần cho con ăn, hai phần thì mình ăn. Ăn xong rồi cha mẹ liền từ biệt con để ra đi. Tu Xà Đề đứng dậy trong cha mẹ cho đến khi khuất dạng mới thôi. Bây giờ cha mẹ đều cất tiếng gào khóc thảm thiết, theo dõi đường mà đi. Khi cha mẹ ra đi rồi, thái tử Tu Xà Đề vì luyến mộ cha mẹ, mắt nhìn đăm đăm không rời, hồi lâu liền ngất xỉu ra đất. Hương vị của máu thịt tươi ở nơi thân thể của thái tử xông cả mười phương. Các loài ruồi nhặn ngửi thấy liền bâu lại đậu khắp cả trên thân thể để ăn hút, đau đớn nhức nhối không thể nào nói cho xiết được. Một cái thây mà bị lóc thịt ra hết như vậy thì máu thịt nó hôi tanh, thì những con ruồi, những cái con khác nó ngửi mùi nó bu tới. Bây giờ thái tử còn có chút ít thịt dư nơi thân mạng chưa hết, liền lập thệ nguyện rằng: nguyện đời trước có điều gì oán ác, từ đây sẽ trừ sạch hết, và từ ngày nay trở đi sẽ không dám làm nữa. Nay tôi đem thân này để cúng dường cha mẹ tôi, nguyện cha mẹ tôi thường được 11 điều phúc đức. Cái này Pháp Hòa nói, chia sẻ một chút chỗ này. Thí dụ như trong cuộc sống á, có đôi khi mình phụng dưỡng cho ai đó, có thể người đó là cha mẹ của mình, là người thân của mình. Bây giờ là mình không có phải lóc thịt, nhưng mà quý vị nghĩ có khi nào mình đã dốc hết tâm mình cho người đó chưa? Có, đúng không? Cũng giống như mình lóc thịt thôi. Tiền của công sức, bất cứ cái gì mình làm được cho người đó, mình đem hết, không có tiếc rẻ. Thậm chí nhiều khi trong túi còn có 5 đồng, 10 đồng cũng đưa luôn cho. Không có 5 đồng, 10 đồng mà còn dư lại trong túi là gì? Là những miếng thịt dư còn lại trong xương đốt đó. Có nhiều khi mình lo cho ai đó, không phải ở những khoản tiền lớn không, những cái khoản lo lớn không, mà đôi khi mình dốc hết tất cả, còn bao nhiêu cũng trút hết để đưa. Hoặc là mình có trong nhà có gì đem cho hết. Hồi nhỏ Pháp Hòa có một cái gia đình đó, thì gia đình nó nghèo, thì Pháp Hòa tự nhiên mình thấy mình thương, cái mình phát nguyện vậy đó, không ai xúi biểu gì, tự nhiên trong lòng mình nghĩ bây giờ bữa nào mẹ mình nấu cơm xong mình khoan ăn đó, mình đem mình cho cái bà cụ đó ăn trước đi, rồi bà ăn bao nhiêu á về mình dư mình ăn. Mà hồi nhỏ Pháp Hòa làm việc đó, cứ cơm ở trong nhà mà nấu xong rồi mà chưa Pháp Hòa mà cái phần đó mà Pháp Hòa biết có, đem đưa cho cái bà cụ ở bên kế bên, bà ăn hết, và bữa nào bà ăn dư gì mình ăn đấy, mà lẽ ra phần đó là phần của mình. Có những vị Pháp Hòa biết đi làm từ thiện á, đi phát dầu xanh, phát dầu, phát thức ăn, nhiều khi trong túi dặn gói mì, chai dầu để mà đói bụng ăn. Vậy mà khi leo lên xe trở về, biết là mình xong chuyến đi rồi, còn có gói mì, cũng móc ra cho lại một người nào đó cuối cùng, chai dầu cuối cùng. Có nhiều khi mình đi hành hương qua các xứ nghèo, mình cũng mang theo những bánh kẹo gì đó, mình để nghĩ là mình sẽ ăn trong cái chuyến đường đó. Nhưng mà đi được một phần đường thôi, thấy cảnh nghèo chịu không nổi. Thật ra trong túi mình có cái gì cho hết, bánh kẹo, những thức ăn gì mình mang theo, mình đem ra mình cho. Rồi cái ngày cuối cùng á, địa điểm nào mình đi mà cuối cùng rồi tiền còn bao nhiêu cho hết. Thì nó cũng giống như cuộc sống của mình á. Có đôi khi mình một cái người thân thương nào của mình chăm sóc họ, mình lo lắng cho họ, không tiếc một chút. Nó cũng không có khác gì cái sự việc là mình lóc thịt, lóc xương hết á. Nhưng mà cuối cùng á, cuối cùng mình phát nguyện gì? Điều có điều gì oán ác từ đây sẽ trừ sạch hết, và ngày nay trở đi sẽ không dám làm nữa. Có nhiều khi mình trả nghiệp cho ai đó, cuối cùng cái mình nói bây giờ từ đây cho đến hết đời, những cái oán nghiệp gì mà tôi còn đó, tôi trả cho hết, cho xong, mà không dám gây tạo nữa. Và ngài Tu Sa Đề, thái tử Tu Sa Đề này, sau khi mà lóc thịt như vậy rồi, ông nguyện như vậy đó, tức là bây giờ tôi trả cho cha mẹ xong rồi phải không, bây giờ những con ruồi, con muỗi, những cái con gì nó ngửi được mùi, nó tới nó hút những cái gì còn lại đó, là những cái oán trái cuối cùng tôi trả cho hết. Có nhiều khi á, mình bị trong cuộc sống đời này mình trả hết tất cả rồi, cuối cùng thậm chí những cái gì nhỏ nhất nhất cũng trả cho xong, người một chút còn ai đó trả cho rồi. Thì ông làm xong việc đó rồi, ông nguyện đem tất cả những gì ông làm đó hồi hướng cho 11 việc cầu cho cha mẹ. Đây là 11 việc ông nguyện. Một, cho cha mẹ tôi thường được 11 điều phúc đức. Một, khi ngủ được an vui. Người già thường ít có một số ngủ vui vẻ, chứ có nhiều người lên ngủ lo lắng khổ đau. Khi thức cũng được an vui. Mình làm sao mà mình ngủ vui mà thức vui, chứ không phải ngủ lo thức dậy buồn. Tại vì sao buồn? Buồn ngủ. Lúc ngủ thì lo quá ngủ không được, rồi cả đêm mất ngủ, sáng dậy thức dậy, sáng ngủ dậy buồn, hỏi buồn gì? Buồn ngủ. À, tại sao? Tại tối không đủ ngủ. Khi ngủ được an vui, khi thức cũng được an vui. Điều thứ ba là không thấy ác mộng. Mười điều thứ tư là chư thiên thường ủng hộ. Điều thứ năm là được mọi người đều ái kính. Thứ sáu là không gặp những sự kiện tụng huyện quan. Thứ bảy là không bị trộm cắp. Thứ tám là không bị giặc giả. Thứ chín là không bị mưu hại. Thứ mười là không bị tiêu diệt. Mười một là gặp việc gì cũng đều được tốt lành. Đó là 11 điều mà ông nguyện cho cha mẹ của ông. Mình cũng thấy điều này nó hợp lý thôi, thì cũng giống như mình cũng nguyện cho cha mẹ mình như vậy, hay người thân mình như vậy. Và còn bao nhiêu những máu thịt còn sót lại ở nơi thân thể này, xin đem bố thí các loài ruồi muỗi vân vân, đều khiến cho no đủ, được no đủ, khiến cho tôi đời sau được thành Phật. Khi được thành Phật rồi, sẽ đem thức ăn bằng giáo pháp trừ trọng bệnh, sinh tử đói khát của tất cả chúng sanh. Quý vị thấy không? Mượn cái hình tướng bố thí về thân thể để hồi hướng công đức là thành Phật. Mà khi thành Phật rồi á, thì đem cái gì cho người ta? Đem giáo pháp. Tại vì chúng sanh á, khổ có hai loại. Có những người người ta khổ vì đói cơm, đói thức ăn vật thực. Nhưng có những chúng sanh người ta đâu có đói cái này, mà người ta đói cái lời khuyên, cái lời dạy, cái lời nào mà để cho người ta giảm đi cái phần khổ tâm, thì cái đó phải nói tới giáo pháp. Cho nên người ở đời sống, thí dụ như người nghèo á, người nghèo á thì phải bươn chải kiếm sống, khổ vật chất. Rồi đùng cái nữa gì, gặp con phá của, gặp chồng sai xỉn gây nợ, trời ơi thân tâm đều khổ. Nhưng có những gia đình rất là giàu, về vật chất không có khổ, nhưng mà ngược lại khổ tình cảm gia đình, khổ sự kết nối giữa cha mẹ con cái, khổ vì con mình chỉ có phá của mà không lo làm ăn, vân vân. Cho nên khi thành Phật rồi thì nguyện đem thức ăn bằng giáo pháp trừ trọng bệnh sinh tử đói khát cho tất cả chúng sanh. Khi thái tử Tu Sa Đề phát nguyện như thế rồi, trời đất bỗng phát sáu thứ rúng động. Cái này ở trong kinh á, thường dùng cái từ là lục chủng chấn động. Lục chủng chấn động là gì? Nếu mà nói theo cái nghĩa của nó đó, là ba thứ chấn động về hình thể, ba thứ chấn động về âm thanh. Thí dụ như là đất rung nè, hay là có những cái gì nó khởi từ lòng đất lên, hay là có những cái tiếng nó đưa lên từ thấp đến cao. Ba cái thứ chấn động và âm thanh, ví dụ như có những tiếng, có những âm thanh, có những tiếng thét, tiếng gào, đó là mình nói theo cái nghĩa của nó. Còn chấn động mà nói theo cái nghĩa, cái lý là gì? Sáu thứ: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, toàn bộ bị chấn động. Pháp Hòa ví dụ ha, có nhiều lúc á, có những người mình mong được gặp, mình quý thương, mình quý trọng, mình gặp cái người đó, tự nhiên con mắt của mình nó nhìn được người đó, chấn động ở nơi mắt. Cái tâm trí của mình nó cảm xúc, chấn động nơi tâm. Rồi bắt đầu mình khóc, hay là mình vui, mà khóc không phải khóc khổ, mình vui mình khóc, toàn thân của mình chấn động. Có bao giờ quý vị tụng một bài kinh mà thân tâm mình chấn động? Có không? Thì đó là lục chủng chấn động đó. Hồi nào giờ mình, hồi nãy hôm qua Pháp Hòa nhận được một lá thơ của một ông bác khoảng 70 tuổi. Thì bác này là người đạo Chúa. Ông mới viết cho Hòa cái thơ, mới nhận ngày hôm qua. Ông nói là tôi là gốc đạo Chúa, và có do một đêm tôi mất ngủ, tôi đã mở YouTube, tôi lướt YouTube tôi coi, thì tôi chạm phải một cái bài giảng của thầy. Và từ cái bài giảng đó nó cuốn hút tôi, nó làm cho tôi cứ tiếp tục tôi nghe, mà càng nghe tôi càng mở ra. Và những gì tôi không hiểu ngày xưa, bữa nay tôi được mở ra rất nhiều. Thì cái vị đó có phải là gì? Chấn động. Có một Phật tử vì Covid cho nên Pháp Hòa không có trực tiếp quy y được, quy qua phone. Nghe được tiếng của thầy, và thầy đã quy y, mà đó là niềm ao ước bao nhiêu lâu nay. Sau cái lễ quy y xong, viết cho Pháp Hòa một cái thơ: con đang viết mail cho thầy mà con đang khóc, khóc vui mừng, sung sướng. Bây giờ cũng muốn đi khắp phố phường con vang lên, con đang hạnh phúc, con được quy y Tam Bảo, con được thầy hướng dẫn tu tập. Có thể đối với mình thấy đâu có gì dữ vậy, nhưng mà cuộc đời này tại mình thấy nó thường quá rồi. Có những người, người ta sống ở trong một cái hoàn cảnh nào đó mà ngày nay người ta gặp được một cái gì đó như một cái ánh sáng đưa người ta ra khỏi cái bóng tối đó, chấn động lắm. Tại mình thấy thường thôi. Mình nghe kinh riết rồi, mình ở trong chùa riết, mình thấy đâu có gì lạ đâu. Cũng giống như là mình tụng kinh vậy đó, mình thấy không có gì lạ. Chứ còn những người mà người ta chưa bao giờ được đọc những bài kinh mà chữ Việt mà rõ nghĩa như vậy, người ta đọc tới đâu người ta thấm tới đó. Còn mình giờ nó muốn bưa rồi, chứ không phải thấm nữa. Tụng riết nó bưa rồi. Nhưng mà có những người, người ta đang ở trong tối, người ta thấy được một ánh sáng, người ta ra khỏi được cái chỗ đó, người ta mừng lắm. Ở đây có bao giờ ai đi lạc chưa nè? Hôm nào mà mình thử mình đi, mình lỡ mình đi lạc đi, mà mình nếu mình tìm ra được cái con đường mà mình đi đúng coi, cái tâm trạng mà mừng vui, cái tâm trạng mà hết lo lắng sợ hãi sao đó, thì mình sẽ hiểu được cái tâm trạng của người thấy đạo. Mình nói không, cho nên cái đó nó, cái sự chấn động đó nói không được. Ở đây có những vị chưa đi Ấn Độ, chưa qua những cái chỗ Phật, mình nghe kể mình cũng chưa lắm đâu, mình thấy hình ảnh nó cũng chưa đâu có cảm xúc, nhưng mà không bằng mình tự đặt chân mình ở nơi đất Phật, ở nơi mà Đức Phật đã từng ngồi thiền thành đạo, thuyết pháp đảng sinh niết bàn. Mình tới đó nó, cái cảm xúc nó không thể tưởng được. Cho nên mới gọi là tứ động tâm. Mình đặt chân mình tới đó thì cái tâm mình nó cảm xúc, nó Nó động, chữ động này không phải là bị dao động, bị kích động, mà chữ động này là nó touching, nó làm cho mình một cái cảm xúc bất khả tư nghị. Pháp Hòa đã từng thấy nhiều Phật tử khi quỳ xuống lại ba lạy rồi, hồi nào giờ vẫn ba lạy chứ, nhưng mà hôm nay họ biết ba lạy này đây, họ đang được thầy chứng minh cho ba lạy để họ được phát nguyện quy tam bảo. Và khi Pháp Hòa đọc quy y Phật, con về nương tựa Phật, họ đọc tới đâu họ khóc tới đó. Tại vì có thể họ không nghĩ rằng ngày hôm nay họ được quy hướng về tam bảo. Còn mình đọc hoài thấy nó bình thường. Cho nên có những người lúc mà người ta thọ giới đó ta khóc. Người nào mà lúc thọ giới mà khóc là người đó gọi là đắc giới. Tại sao? Tại vì cái lúc đó cái giới thể đó, đó nó đi vào trong người mình một cách tuyệt vời, đắc giới. Ta không nghĩ rằng ngày hôm nay mình được thọ cái giới tu tập như vậy. Cho nên sáu thứ vang động là vậy. Tức là nếu nói về mặt nghĩa thường thì là trời rung đất chuyển vậy đó ha. Nhưng mà nếu nói ở cái mặt đạo lý là khi chúng ta nghe, chúng ta tiếp xúc một cái việc gì đó làm cho mắt tai mũi miệng động. Nhưng mà ngược lại, nếu mình thấy một cái điều gì mình bực bội á, mình có bị chấn động không? Có không? Có. Cái đó là bắt đầu, đó là đúng là chấn động của thiên tai đó. Chấn động của thiên tai đó. Thường thường á, mình đọc kinh, cái tự nhiên bữa đó mình được nghe giảng tới cái chỗ đó hay đó, cái thường thì chân mày mình nó làm sao? Hai chỗ này đó. Wow, vậy đó hả? Hai chỗ này nó mở ra. Cái chân mày mình á, nó giống như cái chữ bát là số 8 của tiếng Hán đó. Cho nên trong kinh tổ thường dùng cái tự là bát tự đã khai. Đã là mình chấm vô đó để cho nó khai mở ra. Có nhiều khi mình nghe xong cái bài pháp đó mình chấn động. Wow, con mắt mình. Cho nên quý vị thấy các cái tượng La Hán không? Ai mà nhìn mấy cái tượng La Hán, có những La Hán mắt trợn vậy nè. Bát tự đã khai. Đây cũng là một bát tự nghe. Râu đây cũng bát tự nè. Đang ngồi nghe cái gì vui quá, miệng mình nó gì, nó cười, là cái chữ bát số 8 chỗ này nó mở ra. Nghe một cái gì mà hân hoan thì miệng mình cười, mà cười là mình khai. Nghe một cái gì nó lạ, nó sáng được cho mình, mắt mình mở lên. Cho nên các vị đi vào trong chùa, nhất là mấy chùa Trung Quốc á, có mấy ông tượng mấy ông thần hộ pháp, các vị tứ thiên vương đứng ở bốn góc, mấy ông là đứng to vậy nè, nhìn xuống dưới mình một cặp mắt mở vậy nè. Để làm chi vậy? Mình đứng trước mấy ông mình nhỏ bé lắm. Mấy ông đó là mấy ông hộ pháp, mà hộ pháp thì phải to lớn phải không? Cho nên mình vô đây mình đừng có lạng quạng nha. Rồi mình thấy mấy đứa nhỏ lúc chút á bị đạp ở dưới chân á, thường thường giống như mấy con quỷ rồi vậy, bị mấy ông đạp dưới chân, ngồi ông bóp cổ nó vậy đó. Thôi mình nói trời ơi sao mấy ông này dữ quá, con nít mà cũng không tha. Nhưng mà thiệt sự mấy cái đứa đó là gì biết không? Cái đó là quỷ tham, quỷ sân, quỷ si. Mình vô trong chùa, trước khi mình vô trong chùa là mình tới ngay cửa đó, mình phải để mấy cái tham sân si đó cho mấy ông hộ pháp đạp chết nó đi, cho mấy ông hộ pháp bóp nó, kiềm chế nó đi, rồi mình mới đủ là một con người tự tại bước vô đó. Hoặc là nhiều khi cái tâm của mình vô đó mình còn chưa có thuần, mình còn đủ những cái tâm mà nhỏ nhít vô đó, mấy ổng trừng mình cái là mình rụng rúng hết trơn, mình rơi rớt hết những cái những cái tật nguyền của mình. Cho mấy cái ông đó thường bự con lắm, tạo cho to lên. Mà ông nào ông ấy nhìn cũng dinh dàng, mà mình nhìn xuống mấy ông, mấy ông lúc nào cũng đứng cao mà ông trợn xuống vậy nè. Mình ngước lên mình thấy ông là mình hết hồn rồi. Đấy không? Con mắt ông trợn lên, bác tự đã khai. Rồi thí dụ như mình nhìn ông trừng cái mình á. Ông khai mắt, mình khai cái miệng. Rụng hết. Thế điều mà ai mà hù dọa mình ta thấy cái là bắt đầu mình thấy là mình miệng mình thấy ổng bác ổng khai trên này, mình khai đây. Chữ khai đó là gì? Có những lúc mình tỉnh ra, nghe một cái câu đạo lý nào đó tỉnh ra. Nhiều khi mình đang buồn ngủ vậy đó, mà cái vị đó nói cái chuyện gì mình nghe mình vui, mình cười cái người cái là tỉnh ngủ. Hoặc là mình đang u mê cái chuyện gì đó mà cái vị đó nói của mình sáng ra, thì cái chữ mà gọi là cái chân mày mình là cũng bát tự, cái râu mình cũng là bát tự. Cái râu mà thường thường râu hai bên vậy, người ta kêu là râu bát tự. Bát là 8, tự là cái chữ đó, là chữ số 8 của tiếng Hán. Cho nên vẽ tượng Phật ta vẽ và có râu, qua bên Hàn Quốc, qua bên Nhật Bản đó, Quan Âm cũng có râu, Thế Chí cũng có râu, Địa Tạng cũng có râu. Mình nói ủa sao bà nào cũng có râu. Cái râu đó là tượng trưng cho trượng phu. Đó là một trong những cái tướng trượng phu mà hiện ra được. Hiện cái tướng trượng phu. Cho nên 6 thứ chấn động là vậy. Mặt trời ẩn mất cả tinh quang, tức là nghe Thái tử phát nguyện như vậy rồi đó, thì trời đất rung chuyển, nghĩa là mặt trời mất cả ánh sáng. Các loài cầm thú sợ hãi, rủi chạy tản mát khắp bốn phương. Nước ở đại hải nổi sóng dữ dội, núi Tu Di khuynh đảo dao động, mãi đến cõi trời Đao Lợi cũng đều rung chuyển mạnh mẽ. Mấy cái này là nói tới cái lòng, cái tâm mình nó phát á. Giống như cái bài thơ mở thêm rộng lớn con đường. Một tâm mà động mười phương, một cái tâm mình phát ra thôi, nó chấn động cả khắp mười phương. Bây giờ vua Thích Đề Hoàng Nhân liền đem chư thiên ở dục giới đi xuống cõi Diêm Phù Đề. Thích Đề Hoàng Nhân á, tức là ông vua cõi trời gần mình nhất, trời Đao Lợi, rồi trời từng trời thứ 33, đem chư thiên dục giới đi xuống cõi Diêm Phù Đề, hóa làm những loài sư tử hổ lang trợn mắt dậm chân gào rống chờn vờn nhảy nhót như muốn lại vồ bắt để ăn thịt, thử xem Thái tử có sợ hãi thối tâm hay không. Tại ông phát nguyện lớn quá. Bây giờ tôi cúng dường cho cha mẹ những phần thịt lớn rồi, bây giờ những phần nhỏ còn lại cúng luôn cả ruồi muỗi, côn trùng tôi cho hết. Bây giờ Thái tử Tu Xà Đề coi thấy các loài cầm thú có vẻ ra oai dữ tợn lắm, Thái tử mới dùng lời nhỏ nhẹ bảo rằng: nếu các ngươi muốn ăn thịt ta thì tùy ý mà ăn, chứ sao lại làm cho ta phải sợ hãi như thế. Bây giờ vua Thiên Đế Thích mới nói rằng: ta không phải sư tử hổ lang đâu, mà là Thiên Đế Thích muốn lại đây để thử ngươi vậy. Bây giờ Thái tử thấy Thiên Đế Thích thì trong lòng rất vui mừng. Thiên Đế Thích mới hỏi Thái tử rằng: nhà ngươi hay bỏ được những việc khó bỏ, ngươi ngày nay đem cả thân thể xương thịt để cúng dường cha mẹ, có những công đức như vậy, để nguyện xin làm Thiên Ma Vương, Phạm Vương, Thiên Vương, Nhân Vương hay Chuyển Luân Thánh Vương? Ông vua hỏi rằng á, ông bỏ một cái việc mà khó bỏ lắm, làm một cái việc khó làm lắm. Bây giờ ông cầu cái gì? Cầu làm những cái này nè, những cái chức này nè, cầu làm Thiên Ma Vương, Phạm Vương, Thiên Vương, Nhân Vương hay Chuyển Luân Thánh Vương? Thưa đại chúng, có một cái điều mà chúng ta cần phải hiểu nữa đó. Là trong kinh nó nói là người đó móc mắt, xẻo thịt, xẻo tai, xẻo mũi cho đó. Nghĩa là gì? Ai nói cái gì mình nghe, ai làm cái gì mình thấy, ai làm cái gì mà mình khó chịu, nếu mình xả được những cái đó, mình đừng có dính mắc những cái đó, chính là cái mình xẻo đó. Xẻo thịt cúng đi, đó là mình cắt cái đó bỏ đi, nghĩa là mình cúng dường là gì, không nghĩ tới nữa. Bây giờ đó, mình cái công đức đó nó lớn lắm, cái việc đó khó làm lắm đó. Nhiều khi biểu mình cúng tiền dễ cúng đó, mà chọc giận mình là mình khó tha đó. Cuộc đời nó vậy, kêu mình làm có thể mình làm, kêu mình cho mình có thể cho, nhưng mà làm mình buồn rồi là mình không tha thứ được. Thậm chí mình nói một câu đó, nói trên đời này ai tôi cũng tha đó, cái bà đó tôi cũng tha. Thì nếu mình tha được cái bà đó, mình tha được cái ông đó, mình làm cái việc rất khó làm mà mình làm được. Mà làm được cái việc đó rồi công đức lớn lắm lận. Bây giờ mình hỏi một chuyện nhỏ nè. Khi mình bực tức ai á, ai là người đau khổ đầu tiên? Mình. Mình tức người đó, mình giận người đó, thì nếu mà cái người đó họ không hề hay biết, họ còn khỏe dữ nữa. Còn nếu mà họ dù có biết đi nữa nhưng họ chẳng quan tâm, kệ chị, kệ anh, tôi đâu mắc mớ gì, chẳng họ, nếu mà họ biết á, trời vậy hả, vậy bữa nào tôi chọc cho bà giận thêm. Cho nên cái người đầu tiên mà khổ là mình. Tại vì mình tức ai, mình phiền ai, mình giận ai, đừng nói chi hết trơn, cái chuyện rất thực tế, mình là người khổ đau nhất, đầu tiên nhất. Có khi mình tức cái người đó, mình chưa gặp được người đó, 3 ngày không gặp là 3 ngày mình ôm cái khổ đó rồi. Nếu 1 tháng mình không gặp là 1 tháng mình khổ. Cho nên thực tế ra mình là người đầu tiên khổ. Mà xả được cái đó rồi, nó nhẹ nhàng, nó trấn, nó thoải mái liền. Pháp Hòa mới nhận một cái thơ của một đạo hữu gửi, hỏi bây giờ con làm sao con có thể, tại vì trong lòng của con có một cái vết thương đau khổ từ người mẹ của con, từ một người anh em trong gia đình của con, mà hai người đó là làm con đau khổ, mà con không thể nào con quên được cái đau khổ đó. Con không thể nào mà con quên được cái, con không muốn gặp, con không muốn nhắc, mà bây giờ khổ một cái trong chim bao con cứ thấy họ hoài. Thì ví dụ này Pháp Hòa có kinh nghiệm. Tại sao mình vẫn còn thấy người đó? Tại vì trong lòng mình chưa tha thứ được người đó. Mà khi nào mà mình tha thứ được họ đó, mình không để mình, mà hoặc là bây giờ ví dụ thì ha, họ tới họ xin lỗi mình mà mình có tha thứ rồi, trong lòng mình tha thứ được rồi, mình không gặp họ nữa. Tại vì sở dĩ mình gặp là gì? Cái hình ảnh, cái việc làm của người đó nó còn ở trong lòng mình. Mà mình buông xả được người đó là tự nhiên mình không có thấy, không có nằm chim bao thấy nữa. Cho nên người nào mình ghét á, mình hay chim bao, mình thấy nghĩ lộn với họ lắm. Nhưng mà thí dụ bữa nào đó cái người đó có cơ hội gặp mình, họ nói lên cái lời xin lỗi rồi á, tự nhiên mình xả rồi á, học từ đó vì sao không còn nằm chim bao thấy họ nữa. Cho nên ở trong này nói á, ông trời để thích ông hỏi ông vị thái tử Tu Xà Đề là nhà ngươi hay bỏ được những việc khó bỏ. Mà khó bỏ nhất là gì? Là sự hờn giận. Ý nói là những cái nhỏ nhất mà mình không làm được, như là xẻo thịt cho, như là cắt thịt cho, đó là khó làm lắm. Thì nó có nghĩa là những cái gì mình ôm ấp trong lòng mình không cắt nó ra được, mình không bỏ nó ra được. Mà mình bỏ nó ra được là việc lớn khó làm. Hỏi bây giờ công đức nó lớn vậy, ông muốn cầu làm gì? Làm vua trời, vua ma, vua người, chuyển lương thánh vương là ở cõi đời, cõi người này mà ông vua trên tất cả vua, là ông vua mà dưới thế gian còn nhiều ông vua kia ở trên, mà là nhân vương, là phạm vương, là thiên ma vân vân. Tu Xà Đề trả lời với thiên đế rằng: tôi ngày nay cũng chẳng nguyện sinh làm thiên ma vương, Phạm Vương, Thiên Vương, Nhân Vương hay Chuyển Luân Thánh Vương, mà tôi chỉ muốn cầu đạo vô thượng Bồ Đề để độ thoát cho tất cả chúng sinh mà thôi. Vô thượng Bồ Đề là thành gì? Thành Phật. Bồ Đề là giác ngộ, mà cái giác ngộ trên tất cả giác ngộ đó là thành Phật. Cái Bồ Đề, cái sự giác ngộ cao tột nhất là giác ngộ trọn vẹn. Thí dụ nè, bây giờ chúng ta ngồi đây chúng ta có giác ngộ không? Có, nhưng mà chúng ta giác từng phần không à? Ai thất tình mới tỉnh thức chuyện thất tình, ai bị lường gạt mới biết tỉnh thức từng phần. Cho nên cái chúng ta có giác nhưng mà giác phần giác thôi. Mà đó là nói là có giác đó nha. Có nhiều khi là lúc tỉnh lúc mê nữa, gọi là hốt giác hốt mê nữa. Còn Phật á, là trọn vẹn sự giác ngộ, cho nên gọi là vô thượng Bồ Đề. Chúng ta cũng có Bồ Đề, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta chêm gai vô cho nên thành Bồ Đề gai. Còn các vị đó là Bồ Đề vô thượng. Ở trong cái bản văn Hồng Danh Bảo Sám á, nếu con đã từng xuất gia dù chỉ một lần, nếu con đã từng bố thí dù chỉ vài vắt cơm, nếu con đã từng làm gì nhớ không? Từng tất cả những công đức ấy hôm nay con xin hồi hướng về quả vô thượng Bồ Đề. Ngoài khao khát hiểu biết lớn, ngoài nguyện ước thương yêu sâu, con không còn ước mơ nào nữa cả. Cuộc đời này tất cả những ước mơ nào rồi nó cũng đều tan biến hết á. Chỉ có một cái ước mơ là gì? Hiểu biết lớn, thương yêu sâu thì mình mới hết khổ thôi. Còn bây giờ mình thí dụ bây giờ mình giúp, mình bố thí cho người ta đi mà người ta không nhớ ơn mình, cái mình buồn liền. Mình giúp cho biết bao nhiêu người mà người đó không nhớ gì mình coi, buồn liền. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta có hiểu biết lớn, có thương yêu sâu là sao? Thôi không sao, tại vì ngay khi tôi làm tôi đâu có nghĩ gì đâu. Tôi thấy tôi giúp được là tôi giúp thôi, tôi không có nghĩ rằng anh phải nhớ ơn. Cho nên ngày hôm nay, vì ngay từ đầu tôi không mong, cho nên bây giờ anh không có nhớ, tôi cũng không buồn. Còn ngay lúc đầu mà tôi nghĩ rằng anh phải nhớ ơn tôi, mà bây giờ anh không nhớ thì tôi lại khổ. Cho nên trong cái bản văn đó, ngoài hiểu biết lớn, ngoài thương yêu sâu, ngoài giữ cái tâm Bồ Đề, con không còn ước mơ nào nữa cả. Vì vậy chỉ có tình thương và trí tuệ. Tình thương là tình thương bình đẳng, không dính mắc. Là ngoài cái trí tuệ soi sáng tất cả người ta cần, gặp lúc mình có thể giúp xong, không đặt vấn đề gì nữa hết. Mà mình có tâm Bồ Đề rồi thì chúng sanh thì người ta hay như vậy lắm. Khổ thì người ta chạy tới mình, mà hết khổ thì người ta mất quên, thì mình không có buồn, tại mình hiểu rồi. À, chúng sanh là vậy đó. Vậy mới kêu chúng sanh chứ. Giống như người ta nói mình chơi với người ta xong mai mốt mình chơi xấu, người ta nói ôi giời làm người ấy làm thế. cũng có câu đối trị lại, thế mới là người. Nếu mà người ta tốt hết thì họ đâu còn là phàm phu nữa. Cuộc đời vậy đó, gặp việc thương thì cần thì tới, hết cần thôi đó. Mấy việc cuộc đời nó vậy đó. Thương người ta nói khác, ghét ta nói khác. Ủa sao kỳ vậy? Tháng rồi tôn tôi lắm mà sao tự nhiên tháng này chà tôi dữ vậy? Đó, đấy, thế mới là đời chứ nhờ. Bây giờ Thiên Đế nghe ông nói tôi hồi hướng đạo vô thượng Bồ Đề. Ông Thiên Đế nói: ngươi thật là đại ngu. Đại ngu là cái gì? Ngu lớn lắm, ngu dữ dội. Đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác phải chịu cần khổ rất lâu rồi sao mới thành. Người nay làm sao lại có thể chịu đựng được những sự cần khổ ấy? Trời ơi, muốn thành Phật khổ lắm mà, chứ đâu phải chuyện dễ đâu. Đừng có ngu dại mà nguyện thành cái đó. Thành mấy ông vua có bộ khỏe hơn. Giống như giờ mà thí dụ mình nói thành tổng thống Mỹ như ông Trùm, mấy ông đang ấy khổ không? Khổ quá trời quá đất phải không? Nhưng mà cái khổ đó cũng không bằng cái khổ muốn làm Phật. Tu Sa Đề trả lời Thiên Đế Thích rằng: giả sử vòng sắt nung đỏ để trên ở trên đầu, nhưng trọn sẽ không vì những sự ấy để cho thối đạo vô thường. Bây giờ lấy một cái vòng sắt nướng đỏ lên để đến đầu tôi, tôi cũng nhưng trọn sẽ không vì những sự ấy làm cho tôi thối lui cái đạo vô thượng. Thiên Đế Thích nói rằng: ngươi chỉ nói suông thì làm sao có thể tin chắc được. Tu Sa Đề liền lập thệ. Nói như vậy Tu Sa Đề liền lập thệ: nếu tôi nói dối Thiên Đế Thích thì thân thể của tôi sẽ mãi mãi bị chia lìa. Còn không như vậy thì nguyện sẽ được bình phục như cũ, máu huyết trở lại thành trắng thành sữa. Thái tử phát nguyện vừa dứt lời, tức thì thân thể bình phục như cũ, máu huyết lại trở lại trắng thành như sữa, hình dung thân thể đẹp đẽ gấp bội lúc trước. Lúc mà đang nói chuyện này là thái tử đang bị xương thịt gì lóc hết trơn rồi. Rồi ông nguyện như vậy xong rồi ông nói: nếu mà ông Thiên Đế nói là làm sao được. Ông nói: nếu tôi được như vậy á, nếu mà lời nguyện của tôi không có dối trá thì xin cho tôi trở lại hoàn cái thân như cũ. Nói xong tức thì mọi thứ trở lại như cũ. Mình đọc này giống như chuyện chuyện đời xưa cổ tích phong thần vậy không? Mà sự thật là thưa đại chúng, nghĩa cái chỗ này là gì? Thí dụ đi, người ta nói: trời ơi chị ơi, người ta xúc phạm chị như vậy đó, mà chị không có bực bội, chị không có ghét bỏ gì hả? Dạ không, tôi bình thường, tôi đâu có bực bội, tôi đâu có phiền gì đâu. Làm gì có chuyện đó? Dạ, tôi thiệt sự mà. Tại vì sao? Nếu mà không có thì thường thường cái người mà bực bội ấy, thấy biết không? Mắt cũng bị hao rồi. Đã đang tươi và bắt đầu nó xuống. Khi mình bị ai đó xâm phạm, buồn phiền là thân thể mình, mặt diện mình nó thay tướng đổi hình hết rồi. Còn khi tâm mình bình thản như vậy, không hề thay đổi gì hết, vẫn cứ như vậy, thì cái chỗ này đây, cái chỗ mà phục hồi lại trở lại bình thường đó. Hay như nói một cách khác đi, bây giờ lỡ mình bị người ta xâm tổn như vậy, nhưng nếu mình hiểu đạo, mình sáng tỏ đạo lý rồi đó, thì có phải là mình trở lại bình thường không? Trở lại bình thường, máu huyết mình bình thường, mắt mũi mình trở lại bình thường. Cái ý cái chỗ đâu muốn nói. Bây giờ đi, một người mà không bị dao động thì nó khác đó. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mấy đứa con nít đó, nó chơi với nhau đó, ba cái tiền in trên tờ giấy 5 đồng, 10 đồng, trời ơi, nhiều khi nó chơi game với nhau, rồi nó đánh lộn với nhau vì những cái tờ giấy tiền đó. Rồi nó nghĩ đối với con nít thì nó thấy đó tiền gì? Tiền đó là thật, cho nên nó đánh nhau. Mình người lớn mình ra mình nói: trời đất ơi, coi kìa. Mình tỉnh bơ, tại vì sao? Vì mình biết đây là tiền gì? Tiền giấy. Người lớn thấy những cái trò game đó không có tác động được họ. Phải không? Cũng như vậy, chúng sanh mình là giành giật rồi danh lợi, địa vị, đủ thứ với nhau. Tại vì lúc nào mình cũng nghĩ những cái này là những cái sự xâm tổn, và những cái sự gọi là danh dự vân vân. Nhưng mà đối với cái bậc trí cao hơn mình, các ngài không hề dao động bởi những cái này. Cũng giống như mình thấy đứa nít mà chơi game mà vì những cái tờ giấy tiền mà đánh nhau vậy, không có một chút dao động. Thì cái bậc cao hơn mình, các ngài không bị dao động bởi cái dao động bình thường của chúng ta. Con người mình có một cái tự ái lớn, thậm chí mà ra một cái bữa ăn mà sao cái chén người đó tốt, cái chén mình không tốt, cái đôi đũa họ đẹp, đôi đũa mình xấu, món ăn của họ ngon, mình sao sơ sài, chỉ nhiều đó thôi là cũng có thể giận hờn rồi, buồn phiền rồi. Tự cảm thấy là mình bị người ta coi thường, cho là bắt đầu buồn phiền đủ thứ. Còn các bậc mà người ta tỉnh bơ trước những cái chuyện đó, ta đâu có thấy gì đâu, ta bình thường. Cho nên cái chuyện mà phát nguyện xong thì mọi sự trở lại như cũ là vậy đó. Có nhiều khi mình hiểu lầm một cái việc gì đó, nhưng khi mà rồi bắt đầu mình bực bội lên, mà khi người ta nói ra nó, ồ vậy hả, cái là tự nhiên mắt mình nó xuống sắc liền, trở lại bình thường diện mạo mình. Hồi nãy máu mình lên tới mặt vậy đó, mà nghe xong cái chuyện máu tuột xuống trở lại. Hồi nãy mình mặt mình nó đỏ rần lên vậy, nhưng khi công việc mình đã hiểu rồi thì tự nhiên mọi việc nó trở lại. Bây giờ Thiên Đế Thích liền khen ngợi rằng: Quý hóa thai, quý hóa thai. Quý hóa thai là một tiếng trong kinh hay dùng, sa thú, lành thai, lành thai. Và có một cách khác nào là quý hóa thai. Ta nay không thể bì kịp ngươi, ngươi tinh tiến dũng mãnh, không bao lâu sẽ chứng đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Nếu khi chứng đạo vô thượng chính đẳng chính giác, nguyện độ cho tôi trước. Ông Thiên Đế ông nói, ông thành tựu được những điều mà tôi không thể nghĩ được, tôi không thể nào bằng ông. Ông thành Phật rồi, nhớ độ tôi trước nghe. Bây giờ Thiên Đế Thích ở trên hư không liền ẩn chẳng hiện. Lúc ấy vua và phu nhân đi tới được nước láng giềng. Kể chuyện xong Thái tử Tu Sa Đề rồi, bây giờ quay trở lại chuyện cha mẹ đã đi tới được nước kia. Lúc ấy vua và phu nhân đi tới được nước láng giềng. Khi đó quốc vương ở nước kia liền ra rất xa để nghinh tiếp, cung cấp đầy đủ các thứ cần dùng xứng ý. Hai vị này đi cầu binh, đi cầu viện trợ ở nước khác, rồi qua tới chỗ đó rồi người ta ra đón. Bây giờ đại vương mới thuật rõ với vị quốc vương kia tất cả sự tình như trước. Nào là con tôi rất hiếu dưỡng, đem cắt cả thịt ở nơi thân thể để cúng dường cho cha mẹ vân vân. Bây giờ vị quốc vương ở nước láng giềng kia nghe nói như vậy rồi, rất lấy làm cảm mến Thái tử Tu Sà Đề, hay bỏ được những việc khó bỏ, đem thân thể khuyết nhục cúng dường cha mẹ, hiếu dưỡng như thế thật là hiếm có. Vì cảm mến những đức hạnh từ hiếu như vậy mà quốc vương kia tức thì phát khởi bốn đạo binh trở về cùng với đại vương để diệt trừ kẻ phản nghịch đại thần La Hầu Gian Ác. Bây giờ đại vương liền đem bốn binh thuận đường trở về. Đồng thời vua Xà La cùng với phu nhân cùng tìm đến chỗ Thái tử Tu Sà Đề, nơi mà trước đây cha con đã từ biệt nhau, với một ý nghĩ: con ta đằng nào cũng đã chết rồi, nay ta sẽ thu nhặt hài cốt của con đem trở về bản quốc. Vì lòng thương con quá nên vừa dõi theo đường lối tìm kiếm, vừa gào khóc rất thảm thiết. Nhưng bỗng xa trông thấy con thân thể vẫn bình phục như trước, lại còn phần đoan chính đẹp đẽ gấp bội thường, liền đến trước bồng ẵm lấy con. Trong lòng vừa thương vừa mừng, hỏi Thái tử rằng: con vẫn còn sống. Bây giờ Thái tử Tu Sà Đề liền đem tất cả sự tình như trên kể cho cha mẹ nghe. Cha mẹ rất vui mừng, rồi cùng nhau dùng voi tài tải trở về bản quốc. Cái chuyện mà chúng ta làm một cái việc như cái câu chuyện trong này là lòng hiếu mà cảm động tới cả trời đất. Cũng như vậy, trong cuộc đời này có nhiều khi chúng ta làm cái việc gì đó mà nó cảm động đến đất trời, cũng như những người mà mình nghĩ rằng không bao giờ họ ra tay họ cứu giúp mình, nhưng mà nhờ cái sự việc đó bất khả tư nghị. Cuộc sống là có những cái chuyện mình không có thể tưởng được. Có đôi lúc có những mình đang cùng đường bế lối vậy, tự nhiên có một cái ai đó xuất hiện để mà nâng đỡ mình, chở che cho mình. Là vì sao? Vì chúng ta làm những cái, chúng ta có cái tạo được cái phước trong khi chúng ta chịu khổ như vậy. Nhớ không, hôm trước Pháp Hòa cái bài này Pháp Hòa nói bên Vancouver, khổ đó có hai loại khổ, khổ thanh với khổ trược. Khổ thanh là sao? Cực nhọc, nhưng mà mình biết cái việc này mình làm cho đại chúng, làm cho mọi người, mình hạnh phúc lắm. Ví dụ như mình phải nấu cho 1000 phần ăn, cực biết bao nhiêu, cái đó cũng khổ vậy. Nhưng mà cái đó gọi là khổ thanh. Khổ thanh là gì? Là cái khổ trong sạch, cực khổ. Cái khổ đó là cực nhọc đó. Nhưng mà mình, cái tâm mình biết rằng cái cực nhọc này là mình phụng sự cho đại chúng. Còn ngược lại cái khổ trược, nghĩa là cái khổ mà nhỏ nhất, cái khổ mà chỉ cho cá nhân mình thôi. Còn cái gì mình làm cho cái tâm, cái việc làm của chúng ta, cái cực nhọc mà mình làm cho mỗi người thì có cực mà không cực. Vì Thái tử Tu Xà Đề có phúc đức rất lớn nên đánh lấy lại được nước và lập Thái tử lên làm vua. Bây giờ Phật bảo Tôn giả A Nan, bây giờ Đức Phật kể xong câu chuyện tiền thân rồi, bây giờ Phật trở lại, Phật nói với ngài A Nan, bây giờ Phật bảo Tôn giả A Nan, phụ vương lúc bấy giờ hiện nay là cha ta, tức là ông vua mà lấy thịt mà của người con mình ăn đó, đời trước đó, mà hiện đời này chính là vua Tịnh Phạn. Ở trong này gọi là duyệt đầu đàn. Chữ duyệt đầu đàn á là phiên âm từ tiếng Phạn là Suddhodana. Và chữ Suddhodana là tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ đó, và người Trung Hoa đã âm cái chữ này là duyệt đầu đàn. Và người Trung Hoa đã dịch cái chữ Suddhodana nghĩa là gì? Nghĩa là cái người trồng lúa thuần tịnh. Chữ Suddhodana nghĩa là trồng lúa thuần tịnh. Vì vậy mà người Trung Hoa đã dịch thẳng cái chữ đó là Tịnh Phạn. Chữ Phạn này là gì? Phạn này là cơm. Cơm trong sạch là ý nghĩa tên của ông vua cha của Đức Phật đó. Chữ Phạn là tiếng Hán là cơm đó. Thí dụ như mình cúng cơm cho người mất á, mình nói là gì đó? Hiến Phạn, Khải Phạn. Khải Phạn là xới cơm lên, rồi gấp thức ăn để vô chén, xong rồi dâng lên bàn thờ, gọi là hiến Phạn. Hay là mình tụng trong cái bài cúng ngọ đó, Phạn thực dĩ ngật, là cơm ăn xong rồi. Hay là mình nói là ăn cơm xong rồi. Bây giờ có một số quán cơm chay á, họ cơm trắng á, trong cái menu nó có phần cơm trắng đó, họ kêu là bạch Phạn. Bạch Phạn. Còn cơm xào rau cải rồi cho ngon á, họ kêu là Tịnh Phạn. Đó, họ kêu mấy cái tên trong đạo á mà. Thì chữ duyệt đàn đầu là phiên âm từ tiếng Phạn là Suddhodana. Mà chữ Suddhodana nghĩa là người trồng lúa thuần tịnh. Chính vì cái nghĩa vậy cho nên người Trung Hoa đã dịch thẳng chữ này luôn là Tịnh Phạn. Phụ vương lúc bấy giờ hiện nay là cha ta, duyệt đàn đầu. Phu nhân lúc bấy giờ hiện nay là mẹ ta, Maya phu nhân. Bà Maya là mẹ ruột của Đức Phật. Còn kế mẫu của Đức Phật là Prajapati. Bà đó là em ruột của bà Maya nè. Bà đó là em ruột của bà Maya. Và khi bà Maya mất rồi đó, bà Maya mất rồi thì vua Tịnh Phạn mới cưới người em ruột của vợ của mình, là hai chị em đó, thì để vừa làm dì ruột của Đức Phật mà cũng là người kế mẫu của Đức Phật. Và ông vua Tịnh Phạn ở với bà Prajapati này á, có một người con và một người con gái. Một người con trai tên là Nang Đà, sau này cũng đi tu đó. Còn Thái tử Tu Xà Đề nay chính là ta, Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Còn Thiên Đế Thích lúc bấy giờ nay là ông A Nhã Kiều Trần Như này vậy. Rồi quý vị mới thấy á, trong kinh nó kể lại những chuyện tiền thân. Rồi kể xong cái đấy, tới hồi mà đọc lại cái danh sách đó, toàn là những cái vị quen thuộc không à. Đấy, giống như câu chuyện mà Thái tử con chim Oanh Vũ á, đi lấy lúa cho cha mẹ đó. Thì cha mẹ của con chim mà đó kiếp trước là vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya bây giờ. Còn cái ông trưởng giả mà phát nguyện cúng lúa đó là ngài Xá Lợi Phất. Con chim Oanh Vũ đó là ngài Đức Phật của chúng ta. Những câu chuyện tiền thân đó, rồi Đức Phật trở lại, Đức Phật nói câu chuyện đó người đó là ai vậy đó? Quý vị biết để nói gì không? Để nhắc nhở mình nè. Đời này mình gặp cái người này sao chống bán mình, người kia sao chửi rủa mình, người nọ sao thương mình quá, không có ai xa lạ đâu. Vòng vòng nhân duyên trùng trùng hết trơn á. Pháp Hòa ví dụ như đời này Pháp Hòa được ra nước ngoài, Pháp Hòa được đi tu, Pháp Hòa được làm đạo, rồi các vị phụ cho Pháp Hòa làm đạo đó, không có ai xa lạ đâu. Đời trước quý vị cũng từng làm chuyện đó rồi, rồi mình cùng phát nguyện với nhau rồi. Thí dụ như Pháp Hòa nói, kiếp sau tôi về Canada nghe, tôi làm đạo ở Canada nghe. Cái mấy vị nó nói, tôi xách giỏ tôi theo. Cái Hòa nói, nhưng mà tôi về Edmonton à, chỗ đó lạnh lắm à. Các vị cũng nói, không sao, lạnh chỗ không bằng lạnh lòng, miễn mình ấm lòng là được. Cho nên là từ xa cũng đổ về. Không hiểu ý mà nói, tức là rồi ngược lại, nếu mình gặp đời này một người nào đó họ cứ chống bán mình, họ cứ luôn luôn làm mình những cái bực bội, không ai xa lạ đâu, cũng trong nhóm đó hết á. Chắc hồi trước cũng dành ăn, hồi trước cũng là mắc mỏ với người ta, người ta vô người ta làm mình thấy hút người ta hoài, phải không? Rồi cái ta nguyện, tôi nguyện đời sau tôi gặp bà nữa mà tôi cho bà biết tay, tôi biết chân. Bây giờ mới biết tay thôi nghe, bà lạng quạng tôi cho biết chân. Cho nên những cái người xấu, những cái người thiện đời này mình gặp á, không phải tự nhiên đâu, nó phải có những cái vấn đề. Tại sao con của mình, một đứa thì nghĩa là chửi bới mình, lấy tiền của mình, chẳng những vậy mà còn chửi mình nữa, mà mình đưa thiếu nó chửi, còn đứa kia mà nó lo cho mình mà mình chẳng quan tâm, chẳng thương gì hết. Mà cái đứa kia mà nó rút rỉa của mình, mà nó rút xong là nó đi, mà rút không đủ nó ngồi nó chửi hoài, chửi đến khi nào, thí dụ nó đòi 1000 mới đưa nó 700 mà, rồi ngồi nó chửi hoài, mình nói ta hết tiền rồi, mày đi đi, nó biết mình còn, nó chửi tiếp, nó chửi đến khi nào mình chịu được, cái mình vô chỗ nào mình giấu 300 ở dưới cái chuông. Lấy 300 đưa cho nó nói vậy mà không đưa cho rồi đi khỏi bị chửi. Nhưng mà cái nghiệp phải ăn trận chửi rửa tiền nó mới được. Đó là trả gấp hai lần, trả của và trả. Nhiều khi đời trước mình cho người ta ăn mà mình hành hạ người ta, mình mắc mỏ với người ta, không có cái gì tự nhiên đâu, nó đều có nhân duyên, có nhân có quả hết. Trên người Mỹ nó cũng có một câu đó không? Người Mỹ có một câu là hãy nhìn người đó chết mà biết được đời sống của họ. Witness your death, we can see your life. Nhìn cái chết của họ, nhìn cái đám tang của họ, hiểu được họ sống làm sao. Ngược lại thì bây giờ cái đám tang sung túc đầy đủ hay là cái đám tang như thế nào đó, tùy vào mỗi cái phước. Hoặc là mỗi, tại sao đời này cũng cùng với nhiều khi mình coi tuổi, nhưng mà thưa đại chúng là cũng cùng tuổi vậy, nhưng mà tại sao cùng tuổi với mình mà người đó quá tốt? Không phải cái vấn đề số mạng mà nghiệp chướng, đó là nghiệp duyên của mọi người. Rồi tại sao cũng cùng vào một ngôi chùa tu, thầy cũng dạy cùng một bài bản như vậy mà có người hạnh phúc mà có người không? Có người vẫn tu tập được tốt mà có người vẫn cứ lè phè ở dưới đó. Mà chẳng những như vậy mà không bao giờ thấy được cái lè phè của mình. Mà ngược lại rồi còn nghĩ những cái điều nó tiêu cực hơn. Tôi giờ vậy đó, sao cũng được, vân vân. Thì nhớ là tất cả những cái đó nó đều có cái nhân duyên hết, chứ không phải tự nhiên đâu. Cho nên á, đọc ở trong kinh á, khi mà thái tử Siddhartha đòi đi tu á, công chúa Yasodhara là Yayudhara cũng phiền lắm. Nhưng mà lúc đó ngài nhắc, nàng không có nhớ là nhiều đời nàng đã nguyện ủng hộ ta tu sao? Cho nên ví dụ đời này á, một người phối ngẫu của mình á, mà đi tu á, mà mình hỗ trì đó, không phải đời nào. Tức là mình cũng, tại vì thường thường cái ái nó nặng lắm. Cái ái nó nặng lắm. Có nhiều khi á, mình không thương người đó nữa mà không cho người đó thoát ly. Cứ bắt người đó như vậy đó, để rồi mình hành hạ họ bằng tư tưởng, bằng hành động, bằng lời nói, chứ còn thương thì không thương. Mà người đó cũng biết làm sao mà không thoát ly được. Nhưng mà tự nhiên cái lúc nào cái duyên nó hết, cái duyên nó tận rồi. Cũng giống như cái ngọn đèn đi, mình nhìn vô cái đèn dầu phải không? Mình thấy không thấy dầu, mà tại sao đèn nó, tim nó vẫn cháy? Là vì cái dầu mà nó rút vô trong cái tim á, nó còn đủ để nó sống. Đến khi nào nó rút hết cái dầu ở cái tim đó thì tự động nó tắt. Thì cũng như vậy, có những cái nghiệp duyên nó còn dính một chút để đó, trả cho xong mới được. Cho nên mình nói cái chỗ này rồi á, thì quý vị đọc trong tất cả các kinh hay kể chuyện tiền thân, vị đó thở đó đời trước nay chính là ai, còn đây kể là hết, toàn là nghe lại là toàn những vị mà mình quen thuộc ở trong các bản kinh văn thường thấy. Khi Phật nói về sự hiếu dưỡng cha mẹ ấy, trong chúng có 20 ức Bồ Tát đều chứng được biện tài vô ngại, lợi ích tất cả. Lại có 12 vạn Bồ Tát đều chứng được biện tài vô ngại, lợi ích tất cả. Lại có 12 vạn Bồ Tát đều chứng được vô sinh pháp nhẫn. Lại có các vị Bồ Tát đều được đều như những hạt vi trần ở khắp mười phương tới, đều chứng được Đà La Ni Môn. Lại được các vị thanh văn duyên giác nhiều như số các sông Hằng, như vi trần lìa bỏ tâm nhị thừa hướng về nhất thừa cứu kính. Lại có các vị U Bà Tát, U Bà Di nhiều như số vi trần, hoặc chứng được sơ quả cho đến dị quả. Lại có 100.000 người phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Lại có các chư thiên long quỷ thần Càn Thác Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân và phi nhân, hoặc phát tâm Bồ Đề cho đến phát tâm Thanh Văn Bích Chi Phật. Tức là khi mà Phật kể câu chuyện này xong thì tùy mỗi người trong chúng mà người ta thấm nhập được cái đạo lý, người ta chứng những cái ngộ đạo, cái hiểu nó khác nhau. Cũng giống như Pháp Hòa nãy giờ Hòa kể những cái chuyện này ra đi, rồi ngồi đây cái tự nhiên mỗi người thấm mỗi kiểu. Tại vì mình có cái hoàn cảnh của mình. Ví dụ như cái hoàn cảnh của chú này là sống trong chùa làm sao, vị hoàn cảnh cô này bị em làm sao, chồng làm sao. Mỗi người nghe cùng một câu chuyện xong, mỗi người lấy cái đó thấm nhập. Ồ, tôi phá vỡ ra rồi. Thì em của tôi nó làm khổ tôi là tại vì tôi cũng có oan trái với nó. Ví dụ vậy đó. Cho nên trong này kể lại các vị đương cơ ngay lúc đó chứng những cái khác nhau. Cũng giống như mình ngày nay mình ngồi nghe Pháp. Mình mỗi người hiểu được và thấm nhận được mọi cách. Phật bảo Tôn giả A Nan, Bồ Tát vì tất cả chúng sinh làm những khổ hạnh khó làm, hiếu dưỡng phụ mẫu, đem thân thể huyết nhục cung cấp cho cha mẹ, việc đó như thế. Tất cả đại chúng nghe Phật nói Pháp đều được những sự ích lợi thù thắng, vui mừng làm lễ Phật rồi quanh về phía phải mà lui trở ra. Đó là xong phẩm thứ hai. Phẩm này gọi là phẩm hiếu dưỡng. Đức Phật kể cái câu chuyện về cái sự mà phụng dưỡng cha mẹ của Ngài. Thì cuối cùng Đức Phật nói nè, Bồ Tát vì tất cả chúng sinh làm những khổ hạnh khó làm. Tại vì ở đời này cái gì nó cũng khổ hết á. Nhưng mà có vấn đề là chúng ta có chịu làm không? Mà chúng ta chịu làm cái thường người ta nói gì? Đời thì lúc nào cũng có việc khó, nhưng mà chúng ta có chịu khó không? Chứ còn việc nào dễ đâu, không có việc nào dễ đó. Tụng kinh đối với mình dễ, tại vì mình biết tụng rồi, nhưng mà người mới tụng cái khó. Nấu nồi cơm đối với mình dễ, mà người không biết nấu thì khó. Nấu một cái món đồ kho đối với mình dễ, nhưng mà đối với người không biết nấu là khó. Như vậy ở cuộc đời này, việc gì nó cũng khó, chứ không phải dễ. Cái quan trọng là chúng ta có chịu nhẫn nại để làm không. Nếu nhẫn nại được làm, lóc da mà người ta còn làm được, mấy chuyện này không có khó. Tại sao đem câu chuyện đó ra? Chữ hiếu dưỡng là gì? Nếu nói cho cùng, ở đây ai không là cha là mẹ của mình? Vậy thì ngày nay mình làm gì cho người đó? Chẳng qua là sự hiếu dưỡng. Chẳng qua là sự hiếu dưỡng. Và đó là gì? Đó là sự hiếu dưỡng, đó là sự cúng dường. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng vậy nè, việc gì mình làm cho ai á, mình nghĩ là mình đang cúng dường đi, đừng nghĩ khác. Ví dụ như á, nấu cho người ta cơm ăn cũng là cúng dường. Cúng dường không nhất thiết là phải đem bàn thờ mới kêu cúng dường. Đó, bây giờ Phật tử mang thức ăn vô chùa gặp quý thầy cúng gì? Con mới làm xong cái bánh cúng dường thầy. Vậy thì chữ cúng dường đó là gì đó? Là mình cung cấp để mình dưỡng nuôi. Chữ cúng dường là từ cái chữ đó đó. Chữ cúng đó, nó ra từ chữ cung là cung cấp. Chữ dường á, nó là chữ dưỡng. Chữ cúng dường nếu chúng ta đọc đúng chữ là cung dưỡng. Cung dưỡng là gì? Là cung cấp để dưỡng nuôi. Và bây giờ chúng ta đọc là cúng dường. Pháp Hòa kể chuyện này có thật nha, ở Việt Nam. Có một ông cụ này năm nay khoảng 70 tuổi. Ông ở trong nhà ông làm một cái bàn thờ của ông. Ông còn đang sống nha. Nhưng mà ông lập cái bàn thờ của ông có nhang đèn đàng hoàng. Và con cái của ông á, ai muốn cho ông ăn cái gì á, mỗi ngày cứ đem lên để bàn thờ, thắp nhang khấn ông, rồi ông tới ông ăn. Thì người ta thấy cái chuyện lạ vậy đó, người ta mới hỏi. Thì ông mới nói á, tôi muốn con cái của tôi á, nó cúng cho tôi khi tôi còn sống nè, tôi ăn nè. Đợi tôi chết rồi đem bàn thờ linh láng, tôi có ăn được gì đâu. Thì cái bữa đó đứa cháu nó ra nó để cái dĩa mận, nó cắp cây nhang, nó khấn xong cái, ví dụ nó khấn ông ngoại về ăn mận con cúng dường, cái ổng nghe trong phòng nghe được á, ổng mở cửa, con cúng dường á, con để đó đi, lát ông ngoại ăn. Rồi cái ổng tới, lát ông ra, ổng lấy cho mà ổng bẻ ổng ăn ngon hơn. Rồi cái xong cái ổng nói á, chẳng những nó cúng cho tôi mà bà vợ tôi cũng được hưởng nữa. Nó cúng dĩa xoài á, ổng lấy trái xoài ổng ăn, ổng đem ra cho bà vợ ăn trái. Rồi cái bà người ta phỏng vấn, người ta hỏi bà vợ ông á là vậy rồi bác có cúng ổng không? Bà nói thỉnh thoảng. Tại vì nhiều khi tôi làm gì cho ổng ăn á, tôi muốn cho ổng ăn thì tôi phải để bàn thờ. Rồi tôi để bàn thờ rồi tôi đứng tôi khấn, tôi thắp nhang tôi khấn kia là lát ổng ăn. Cũng giống như tôi nấu cơm, bây giờ tôi muốn ăn cơm thì tôi phải đem cơm qua tôi để. Mà Pháp Hòa thấy ông cụ này ông hay, thiết thực. Bây giờ trở lại vấn đề của chúng ta. Ở trong đạo Phật của chúng ta là chúng ta thường dùng cái từ là cúng dường. Vậy thì cúng ở đây là không phải chúng ta chết mới cúng, chết cúng là chuyện đương nhiên rồi. Bây giờ mình nhìn lại từ hồi cha mẹ mình có mặt với cha mẹ mình khi mình lớn lên rồi, có bao giờ mình đã từng cúng dường cha mẹ chưa? Có mà. Mỗi ngày mình nấu cơm cho mẹ ăn, mình nấu nước cho mẹ uống, mình pha trà, mình nấu thuốc, tất cả cái đó đều là cúng hết đó. Nhưng mà tại vì mình không gọi nó bằng cái từ đó thôi, chứ đâu phải mình chưa làm đâu. Vậy thì ông cụ này ông có phải làm chuyện mới mẻ không? Không. Ông làm cái chuyện đó nhưng mà ông làm có bài bản. Nhưng mà bài bản này mình nghe lạ quá. Ông mới nói vậy nè. Người ta hỏi lúc mà ông đem hình của ông lên ông có sợ không? Ông nói lúc đầu tôi cũng hơi sợ. Rồi tôi để hình tôi lên cái tôi thắp nhang. Ngày thứ nhất tôi thấy tôi cũng khỏe. Ngày thứ hai tôi thấy tôi cũng khỏe. Ngày thứ ba tôi thấy tôi cũng khỏe. Thì tôi biết tôi không chết rồi đó. Như vậy thì để cái hình mà thắp nhang không có gì là đáng sợ hết. Không có gì đáng sợ hết. Và cái bàn thờ đó được lập mấy năm nay rồi. Ở ngay nhà của ông để 5 cái hình. 5 cái hình của ông hết. Và ở mỗi bức hình ông để một câu thơ khuyên đời. Ông để mỗi một cái hình là một câu thơ để nhắc nhở cho đời. Thí dụ như có cái hình ông giơ hai tay vậy nè. Ông để con cái. Danh vọng tiền tài làm chi, cuối cùng cũng hai tay trắng. Ta để 5 cái hình để mà nói lên những cái sự kiện, những cái vấn đề trong cuộc sống. Và bây giờ con cái của ông á, nghĩa là cứ cho ông ăn thoải mái, cứ đem để bàn thờ cúng. Rồi cứ ông ra ông thấy bánh trung thu, bánh gì, xoài, mít, cốc, ổi gì đó, cứ đem để bàn thờ đó, cúng ba. Rồi ra ông thấy là ông biết của ông rồi đó. Chứ nhiều khi mua về mình để trên bàn, ai biết của ai đâu dám ăn, phải không? Giờ để ngay bàn thờ của ông này là biết của mi rồi đó. Đó là mi nhận cái đó là mi có quyền, mi chia cho ai mi chia. Pháp Hòa mới thưa đại chúng là thật ra trong đạo Phật chúng ta, cái sự việc mà chúng ta cúng dường đó, đem lên bàn thờ mà cúng đây chỉ là một việc thôi. Ngay thời Đức Phật là mình đã cúng rồi. Đem hoa đến để dưới chân Phật nè, mang sữa đến để cho Phật uống nè, Rồi hàng ngày chúng ta đời sống hàng ngày nè, mỗi sáng cái pha trà cho má uống, pha cà phê cho ba, nấu cơm cho ba, nấu cơm cho chồng, nấu cơm cho con, cũng hết đó. Chỉ có thiếu nhang đèn thôi. Mà cúng phải thành tâm mà nha. Thành tâm người đó mới ăn. Giờ để bàn thờ thắp nhang lắm rằm. Bây giờ mình bỏ cái hình, trong khi mình làm đó, mình không có thắp nhang lâm râm, nhưng mình làm bằng cả tình thương, mình làm bằng cả sự. Thì đem ra nhìn cái bàn tương tất lắm, đũa, muỗng, cơm, nước bày đàng hoàng, mời hết cả nhà lên ăn. Không phải cúng sao? Cúng chứ gì nữa. Chứ có ai mà dọn mâm cơm từ lưa đâu. Canh là phải múc vô tô, đũa, muỗng, phải đủ một cái bàn ăn, rồi bắt đầu cả nhà vô ăn cơm. Cúng hết đó. Mình nấu ăn xong rồi cũng có mình ăn, chứ đâu phải người đó ăn không đâu. Cũng giống như mình cúng xong rồi mình cũng có hưởng chứ, chứ đâu phải là vậy. Đâu phải người đó hưởng không. Thì sự việc nó là hôm nay chúng ta học xong cái phẩm hiếu dưỡng, thì Pháp Hòa mới chia sẻ với đại chúng rộng ra về vấn đề hiếu dưỡng. Không phải chỉ có chuyện con cái đối với cha mẹ, và từ cái chuyện hiếu dưỡng bằng hình thức, hiếu dưỡng ở trong sự tu tập, sự cúng dường của chúng ta. Và ngày nay, thí dụ như có những vị ở xa, hàng năm gửi bánh hay gửi dầu, gửi đó là cúng dường hết á. Còn sống mình cứ mình xài được mình xài, chứ ta chết để đầy bàn thờ. Và ông quan niệm vậy, ông nói tôi con cái tôi làm bàn thờ, giờ thành ta thói quen rồi, cả nhà ông giờ thành thói quen. Ai muốn cúng cho ba ăn, nói tóm là ai muốn cho ba ăn cái gì á, ông có đưa trực tiếp để bàn thờ của ông. Rồi ông muốn ăn cái gì là ông lấy xuống ăn rồi chia sẻ cho mọi người xung quanh. Rồi thì hôm nay mình học xong cái phẩm hiếu dưỡng nha. Tuần sau mình học phẩm kế. Cảm ơn đại chúng. Dạ, đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.